Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu sâu hôm nay. Có bao giờ mình thấy kiểu kiệt sức dù ngủ đủ giấc không ạ? Hay là tâm trạng cứ thất thường rồi tác dụng nhiều hơn hẳn bình thường? Mình hay đổ tại căng thẳng, công việc bận rộn. Nhưng mà các tài liệu mình tìm hiểu hôm nay lại gợi ý khác. Đây có thể là những tín hiệu khá là tinh vi của một cơn đói tiềm ẩn, tức là thiếu vi chất dinh dưỡng quan trọng đó ạ.
Vâng, chính xác đấy ạ. Đó như kiểu là những cảnh báo sớm mà cơ thể mình gửi đi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử giải mã một số dấu hiệu có lẽ là ít người biết đến hơn của việc thiếu vitamin D này, B12, sắt và cả magie nữa. Dựa trên các nghiên cứu khoa học tổng hợp, nhận ra chúng sớm thì có thể giúp mình giải quyết được cái gốc rễ vấn đề sức khỏe thay vì chỉ xử lý triệu chứng bề mặt thôi.
Dạ, vậy mình bắt đầu với vitamin D đi ạ. Mọi người hay nghe nói vitamin D tốt cho xương, nhưng mà các nguồn tin của mình lại nhấn mạnh vai trò của nó như một hormone. Điều này có nghĩa là thiếu nó thì sẽ gây ra hiệu ứng domino khắp cơ thể luôn ạ.
Đúng vậy, cái tác động của nó thực sự rất là sâu rộng. Một dấu hiệu rất phổ biến nhưng mà mình lại hay bỏ qua, đó là mệt mỏi triền miên. Cái kiểu mệt nó sâu sắc ấy ạ, chứ không chỉ là mệt cuối ngày đâu. Thì cái này liên quan trực tiếp đến ti thể.
À, ti thể.
Vâng, cái nhà máy năng lượng của tế bào ấy, vitamin D nó đóng vai trò điều hòa ở đó. Thiếu hụt nó cũng có thể gây đau nhức cơ xương lan tỏa nữa, vì nó ảnh hưởng đến mấy cái thụ thể cảm nhận đau, gọi là nociceptor.
À, vâng. Vậy là không chỉ xương khớp mà còn cả năng lượng này, cảm giác đau nữa. Thế còn chuyện rụng tóc và tâm trạng thì sao ạ? Em thấy cái này hơi bất ngờ.
Hoàn toàn chính xác. Vitamin D nó cần thiết cho cái chu kỳ phát triển của nang tóc. Thiếu hụt thì có thể làm chậm, thậm chí là ngừng cái quá trình mọc tóc mới, thành ra là tóc rụng nhiều hơn. Còn về tâm trạng thì trong não bộ mình có các thụ thể vitamin D, đặc biệt là ở những vùng mà kiểm soát cảm xúc ấy. Mức vitamin D thấp thì liên quan đến việc sản xuất serotonin bị giảm đi, nên là có thể góp phần gây ra lo âu hoặc là các triệu chứng của trầm cảm.
Dạ, giờ mình chuyển qua vitamin B12 nhé. Cái này thì rất quan trọng cho hệ thần kinh rồi. Nguồn tin có nói là các dấu hiệu thần kinh có thể xuất hiện sớm lắm, thậm chí là trước cả khi bị thiếu máu, đúng không ạ?
Vâng, đây là một cái điểm khá là đáng chú ý đấy ạ. Các triệu chứng như là tê bì này, cảm giác như kiến bò, kim châm ở bàn tay, bàn chân ấy, đó có thể là dấu hiệu sớm của tổn thương cái vỏ myelin.
À, cái lớp vỏ bọc dây thần kinh ạ?
Vâng, đúng rồi. Mà nếu không khắc phục kịp thời, tổn thương này có thể trở nên vĩnh viễn, khá nguy hiểm.
Tê bì chân tay, rồi cả cái sương mù não nữa. Trời ơi, cái cảm giác khó tập trung, đầu óc cứ như có màng che ấy. Em thấy nhiều người bị lắm.
Rất quen thuộc, vâng. Đó là do B12 nó cần thiết để tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng nhận thức và trí nhớ của mình. Các dấu hiệu khác thì có thể bao gồm cả yếu cơ này, đi lại khó khăn, mất thăng bằng, hay là, viêm lưỡi nữa, lưỡi bị sưng đỏ, nhẵn bóng và đau rát.
Kinh nhị, giờ đến sát ạ. Ngoài cái chuyện mệt mỏi kinh điển ra, thì tài liệu có đề cập đến những biểu hiện rất lạ, ví dụ như hội chứng chân không yên, RLS ạ.
À, vâng, RLS, cái cảm giác khó chịu mà cứ thôi thúc phải cử động chân liên tục, đặc biệt là vào ban đêm ấy. Nó có mối liên hệ khá chặt chẽ với nồng độ sắt thấp ở trong não. Việc này thì nó ảnh hưởng đến dopamine.
Dopamine, chất dẫn truyền thần kinh ạ.
Vâng, một chất dẫn truyền thần kinh mà nó quan trọng trong việc kiểm soát cử động cơ thể được mượt mà.
Thế còn cái hiện tượng pica, thèm ăn những thứ không phải đồ ăn như là đá lạnh, đất sét, em nghe thấy lạ quá, không ngờ nó lại là dấu hiệu thiếu sắt.
Đó thường là dấu hiệu của thiếu sắt khá nghiêm trọng đấy ạ. Kiểu như cơ thể đang keo cứu một cách rất là kỳ lạ. Ngoài ra còn có các dấu hiệu khác như là móng tay hình thìa, tức là nó lõm xuống ấy, gọi là coelonychia, do thiếu sắt mãn tính, rồi nứt khóe miệng nữa, angular cheilitis.
Dạ, cuối cùng là magie. Nghe nói đây là khoáng chất an thần tự nhiên. Thiếu nó thì biểu hiện thế nào ạ?
Vâng, magie thì lại đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa tín hiệu thần kinh và co cơ. Chủ yếu là nó kiểm soát dòng chảy canxi vào tế bào. Khi mà thiếu magie ấy, hệ thần kinh mình dễ bị kích thích quá mức, dẫn đến những cái co giật cơ nhỏ, ví dụ như giật mí mắt không kiểm soát được ấy, hoặc là chuột rút cơ bắp.
À, cái giật mí mắt.
Vâng, nó cũng hỗ trợ chức năng của GABA, một chất dẫn truyền thần kinh giúp thư giãn, cho nên thiếu magie có thể gây khó ngủ, lo âu, bồn chồn, thậm chí là nhịp tim bất thường cũng có thể liên quan đấy ạ.
Và có một điểm này cực kỳ quan trọng mà em thấy tài liệu nhấn mạnh mà hay bị bỏ qua, cái mối liên hệ giữa magie và vitamin D.
À, đúng rồi. Đây là cái điểm mấu chốt luôn. Magie rất cần thiết để chuyển hóa và kích hoạt vitamin D thành cái dạng hoạt động trong cơ thể. Nghĩa là mình có thể bổ sung rất nhiều vitamin D, nhưng mà nếu thiếu magie thì cơ thể cũng không thể sử dụng hiệu quả cái vitamin D đó. Chúng thực sự cần nhau để phát huy tác dụng.
Rõ ràng là các triệu chứng này đa dạng mà lại dễ chồng chéo lên nhau, quá mệt mỏi này, rụng tóc, tâm trạng, nó có thể do nhiều nguyên nhân khác nữa. Vậy làm sao để phân biệt, để biết chắc chắn là mình thiếu chất gì ạ?
Đây chính là lý do mà chúng ta không nên tự chẩn đoán. Các triệu chứng này nó chỉ là manh mối thôi ạ. Cách duy nhất để xác định chính xác ấy là phải thông qua xét nghiệm máu. Mình cần đo các chỉ số như là nồng độ 25 hydroxy vitamin D này, B12 huyết thanh, rồi ferritin, cái chỉ số dự trữ sắt. Cái này thì cần phải có chỉ định của bác sĩ và bác sĩ diễn giải kết quả thì mới chuẩn được.
Dạ vâng. Vậy chiến lược bổ sung thông minh là gì ạ? Mình có nên cứ thấy triệu chứng là ra hiệu thuốc mua viên uống liền không?
Cái nguyên tắc hàng đầu thì vẫn luôn là thực phẩm đi trước ạ. Thực phẩm tự nhiên nó cung cấp cả một cái mạng lưới dinh dưỡng phức tạp. Các vi chất nó hoạt động cùng nhau một cách hiệp đồng. Cái này thì viên uống đơn lẻ khó mà tái tạo được hoàn toàn. Nên là ưu tiên số một vẫn là một chế độ ăn đa dạng, nhiều rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng.
Nhưng chắc chắn là vẫn có những trường hợp viên uống bổ sung là cần thiết chị ạ.
Ồ, chắc chắn rồi. Khi mà xét nghiệm đã xác nhận là có sự thiếu hụt cụ thể, hoặc là đối với các nhóm có nguy cơ cao như phụ nữ mang thai này, người ăn chay trường này, người lớn tuổi hay người mắc các bệnh lý gây kém hấp thụ chẳng hạn. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh lại là viên uống bổ sung nó là một biện pháp y tế, nên được sử dụng dưới sự tư vấn của chuyên gia y tế và không bao giờ thay thế được cái nền tảng là chế độ ăn uống lành mạnh cả.
Em hiểu rồi. Như vậy, việc mình lắng nghe những tín hiệu tưởng chừng nhỏ nhặt này, nó giống như là mình đọc được cái hệ thống cảnh báo sớm của cơ thể vậy. Hiểu chúng không phải là để tự mình chữa bệnh, mà là để biết khi nào mình cần tìm đến sự đánh giá chuyên nghiệp, đúng không ạ?
Hoàn toàn chính xác. Lời khuyên chính ở đây là hãy chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ nếu mà mình có các triệu chứng gợi ý, và luôn luôn đặt cái chế độ ăn uống đa dạng, toàn phần, làm nền tảng vững chắc nhất cho sức khỏe của mình.
Một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm, dựa trên cái mối liên hệ mật thiết mà mình vừa thảo luận xong, liệu có bao nhiêu trường hợp đang cố gắng cải thiện mức vitamin D, bổ sung rất nhiều nhưng mà lại không đạt hiệu quả tối ưu chỉ vì cái tình trạng thiếu magie tiềm ẩn một cái yếu tố kích hoạt cực kỳ quan trọng lại chưa hề được nhận diện và giải quyết?